Xin kính chào quý vị. Anh báo quý vị bài chuyện. Thứ tư vừa rồi, ông Tex Bowman tới đài truyền hình cái hát ba bài ca của ông. Ông là lắm. Lúc mà ông hát hay lắm. Cái giọng nó hay mà nó ấm mà nó tốt. Lúc mà nói chuyện thì giọng nó hơi cằn cỏi một tí. Bà Robert, bà bỏ công chuyện bà tới, buổi sáng nó bà tới để bà coi biểu diễn ông này ông hát. Rồi nói chuyện với ông, nơi ông mới kể ra. Tại sao ai cũng vẻ ưu tư dễ sợ vậy? Nó kể mấy chuyện ông này ông tu gắt gao dễ sợ lắm. Mỗi ngày ông tu 80 phút, ngồi thiền 80 phút. Hoặc là ông ngồi hai lần luôn, tức là một ngày 160 phút luôn. Rồi, thật ra ông nói nữa là ông tu hành gắt gao như vậy thì bây giờ ông thấy khỏe lại, ông thấy bớt bình, và là bây giờ ông thân thể nó khỏe hơn. Thành cái tu hành nó có vẻ có một tí lợi ích cho ông. Rồi tôi nghe ngang ông chủ đài truyền hình, tôi từ giả, tôi nói là tôi sẽ đi rút lui, tại vì tiếng tăm tôi nó xấu quá, tới đài truyền hình ông làm ông liên lụy ông không có tốt. Ông chủ với cái người cùng cái ông mà co-host của tôi cũng hơi buồn một tí, họ nói rất là đáng tiếc. Nói xong tôi ra, lúc mà đi về rồi ông mới kể tôi nghe. Ông kể rằng là gần đây ông tới một cái chùa khác, cái chùa cũng khá lớn, tôi cũng tiện nói tên ra. Ông này ông thường chở mấy bà cụ tới mấy chùa. Ông nói rằng là cái thứ bảy vừa rồi á, lúc mà giờ 2 giờ đến 3 giờ, lúc mà mình có cái đài mình được phát thanh đó, ông mới kể rằng là mấy bà cụ, mấy người trong chùa đó, nó bật cái tivi á, tất cả mấy tivi đều bật lên hết, họ đang quay cái đài truyền hình của mình, cái chương trình của mình. Rồi họ mới nói là họ quay chương trình chăm chú đó, mà bỗng nhiên chăm quay một thời gian, bỗng nhiên họ phát giác là ông Phương Trường cũng đứng bên cạnh đang quay chăm chú quay chương trình. Ông nói là rất tiếc là mình thể tiếp tục được. Ông nói là ông thích cái pháp Ngài Tiên Hóa, tại ông đọc nhiều sách Ngài Tiên Hóa lắm, và ông thích mấy cái chuyện Ngài Tiên Hóa, mấy cái lời dạy Ngài Tiên Hóa, pháp Ngài Tiên Hóa, thì ông nói những cái pháp đó có vẻ nó không có chọn gì với cái pháp của chùa chúng ta lắm. Rồi ông nói là phần lớn người khán giả ta nói rằng là thích nghe cái đài, cái chương trình đó, là tại vì cái pháp mà chúng tôi nói đó là cái pháp mà thực tiễn, pháp làm, chứ không phải pháp để mà hiểu, nói lời như giảng gì mà nó dễ hiểu. Họ nghe từ nào nghe, họ thích là tại vì nghe vào tâm của họ, họ không cần suy nghĩ gì hết. Thế lúc mà nói chuyện, nói pháp trên cái môi trường như vậy, không thể nào dùng những cái tư tưởng nó quá phức tạp, mà chỉ dùng những cái giảng gì thôi để mà trình bày cái Phật pháp thôi. Có ai có ý kiến, có thắc mắc gì không? Bác Tư Hương có câu hỏi gì không? Có ai có thắc mắc gì, là có những cái gì họ có muốn đem ra bàn hay là không? Ai có vấn đề gì khác nữa không? Nói là hơi phức tạp nên tôi không biết sao giảng gì bằng tiếng Việt được. Đại khái là tuần trước nói về cái kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, thì nói là lúc bắt đầu là mình có cái tất cả là có cái sự giác ngộ. Rồi bỗng nhiên có một cái tư tưởng vô minh, nó nói là muốn cộng thêm cái ánh sáng về cái giác ngộ. Thì lúc đó là một cái tư tưởng vô minh, thành từ cái tư tưởng vô minh đó, nó sanh trưởng nhiều cái vô minh khác, và nó tạo ra cái thế giới này, tất cả những cái thế giới này. Thành ra làm sao, làm cái gì bây giờ? Chuyện này thông thường lắm, tại vì cái ai cũng tò mò thắc mắc là muốn biết là chuyện gì xảy ra, bắt đầu nó lúc nào. Ok, tôi không biết thiệt sự lúc nào nó bắt đầu. Tôi chỉ biết là cái lời Phật dạy là từ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rằng là nó bắt đầu như vậy. Đức Phật á, Ngài cái nhìn của Ngài đó, nó vô tận. Ngài nhìn ra sau, nhìn ra trước, mà mình có thể nào nhìn như Ngài được. Thành ra Ngài mới nói như vậy. Thành mình phải dựa vào cái trí huệ của Phật để mới hiểu, mới biết được cái nguồn gốc nó từ đâu ra. Nếu chúng ta mà cố ý mà muốn hiểu, từ cái cá nhân ta muốn hiểu, thì không thể nào hiểu được. Tại vì cái trí huệ nhìn xa quá, mình không thể nào nhìn được như vậy. Để cái quan trọng, cái quan điểm của Phật giáo mà rất đặc biệt, mà không có tôn giáo nào có cả. Là Phật giáo dạy rằng không có bắt đầu mà cũng không có cái cuộc. Nếu như vậy thì tại sao mình có thể làm sao để thành thông, không có lý, không ý nghĩa nếu như chúng ta nói là tất cả mọi người phải thành Phật. Không có kết cuộc có nghĩa là khi ra sẽ nó luôn luôn sẽ có những chúng sanh mà bị mê muội, tại nó không bao giờ nó ngừng. Thằng khi nói cho tôi nói cái chuyện này tôi hơi với xa một tí, tại vì tôi không có được cái Phật nhãn, tôi không có được cái trí hệ của nhận của Phật, thành ra tôi nói chuyện đó là hơi tôi phải dùng cái lý trí mà nói chuyện. Ok, thì Đức Phật nói là không cái thế giới này không bao giờ nó tận, nó cùng tận. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là luôn luôn sẽ có chúng sanh bị mê muội, nó tự sanh sản tiếp cái mê muội để cái thế giới nó còn tồn tại. Là cái câu ông Thomas ông hỏi tuần vừa rồi nó không có ý nghĩa nhiều nếu theo cách suy nghĩ như vậy, cách suy luận như vậy. Tại vì ông nói là chừng nào chúng tất cả chúng sanh thành Phật thì tôi nói cái chuyện nó không thể có được. Tại ra cái mình biết như vậy để mình cái quan trọng, mình hiểu sự quan trọng của cái sự hiểu biết này là mình cần làm cái gì để thành Phật. Chứ còn mình cái câu hỏi mà nói là tất cả chúng sanh thành Phật thì cùng một lúc thì không thể có được. Ai còn thắc mắc gì khác nữa không? Câu hỏi là về cái tứ diệu đế là cái khổ với tập, thì tập là cái nhân của cái khổ, thì nó liên quan chỗ nào? Về cái khổ đế thì Phật, Đức Phật giảng như vậy. Đầu tiên Ngài nói rằng chúng ta đang khổ, biết không biết nó không quan trọng, sự thật là mình chúng ta đang khổ. Và phần lớn thiệt ra phần lớn chúng sanh không biết là đang khổ. Sự thật á là phần lớn chúng ta đó là không chấp nhận chúng ta đang khổ. Cái đó là cái điên đảo của chúng sanh đó. Cái vô minh chúng ta như vậy đó, khổ mà không biết. Sai lầm mà nhất định là mình đúng, mà nhất định không nghe lời. Cứ khăng khăng là mình đúng, người ta sai thôi. Cái mình cứ khăng khăng nói là mình đúng, người ta sai. Cái đó là cái vô minh của mình đó. Ok. Cái đó bên Phật giáo gọi là điên đảo đó. Sự thật là chúng ta điên đảo, chúng ta không biết. Tại sao? Tại vì chúng ta cái khổ là cái mình khó nhìn lắm, mà tại vì chúng ta chuyện nào bị bắt buộc mới dám nhìn thôi, còn thường thường không dám nhìn, tại nhìn nó khó chịu, nó khó khăn, dễ sợ. Thế chúng ta lại sự thất bại, mình khó dám, ít người dám nhìn cái khổ, tại vì ta thấy biết dầu biết cái khổ đấy nữa cũng không có thể làm được cái gì hết đó. Cái tập là cái nhân của cái khổ, có nghĩa là sao? Cái tập nghĩa là sao? Tập có nghĩa rằng á, thiệt ra cái khổ chúng ta là do nhiều cái khổ khác nó tụ lại, tích tập lại với nhau, nên chúng ta thấy được với cái khổ đó thôi. Vì có nhiều cái khổ nó đưa tới cái khổ chúng ta mà thấy được đó, nó có nhiều cái khổ khác nó tập lại, nó tích tụ lại, thành ra chúng ta khó mà giải quyết cái khổ đó, mà tại vì cái nhiều cái khổ khác nó do từ cái sự chấp trước chúng ta, thành giải quyết không phải là dễ. Thì vì sau khi mà Đức Phật nói rằng á, có cái tập á, có nghĩa là cái khổ nó khó giải quyết, dễ sợ, có nhiều cái chấp trước mà nó rất tế nhị mà chúng ta không thấy được, nó tạo cái khổ đó. Thành ra muốn mà tin lời Phật như vậy thì Đức Phật nói có một cái phương pháp, Phật sẽ dạy, Như Lai sẽ dạy quý vị một cái phương pháp để giải quyết cái tập đó. Thì cái đạo á là một cái phương pháp để mà giải quyết cái tích tập, để nó đưa tới cái liệu của cái khổ, cái ngừng của cái khổ. Cái tập là có nghĩa là cái khổ mà chúng ta thấy đó. Người nói ồ tại sao mà tôi nghèo như vậy. Cái nghèo đó, cái khổ mà mình thấy đó, thực ra là nó từ những cái khổ khác nó tích tập lại mà phải cần giải quyết, mới giải quyết được cái khổ, cái nghèo này. cái tập nó dễ sợ lắm, cái tập cái lời Phật dạy nữa, quý vị không phải cần chú ý. Đức Phật nói khổ của mình, cái khổ mình có ngày hôm nay là do cái tích tập của nhiều cái khổ khác. Thành ra nếu chúng ta không tin lời Phật, không chịu tìm cách để mà giải quyết những cái khổ đó, thì cái khổ càng ngày nó càng khổ thêm, nó không có bớt đâu. Ok, nó khổ như vậy đó. Thành ra ok, ai có thắc mắc gì khác không? Cái khổ nó vẫn kết tập, nó không có vơi tí nào hết. Ok, như vậy phải bi đát quá là không, mình sẽ khổ nếu như chúng ta không chịu bỏ cuộc, không chịu thả, không chịu xả. Ok, nó khó mà xả lắm, mà tại mình xả một bên nữa thì mình hại ở bên khác, khó mà xả, dễ sợ. Thành ra tu hành là như vậy, chúng ta phải nhìn thấy cái khổ rồi mới quyết định làm sao để mà xả nó, tìm cách mà xả nó. Ok, ai thắc mắc gì khác nữa không? Cái vì sau cái việc tu rồi thời gian tôi thấy ngay cái khổ nó cũng không có thiệt đâu, không có thật đâu. Cái khổ nó chỉ tạm thời thôi. Cái khổ đó là một cái thử thách để chúng ta coi thử chúng ta có chịu phải giữ cái lập trường, phải giữ cái giới trong Phật, cái người đời gọi là lập trường, cái trong Phật giáo gọi là cái giới. Cái giới không thể nào mà vi phạm nó được. Đó là nếu mà giới thì giới nó có thể mọi người nhìn cái giới nó khác nhau. Hỏi là cái giới nó khác nhau, mọi người giữ giới nó khác nhau. Okay. Nói là cái giới thì có người mọi người giữ giới khác nhau, tôi nói không có đâu. Cái giới đó là Phật dạy rất rõ ràng. Mấy cái luật sư đó, mấy người mà học chuyên môn, mấy cái thầy, mấy cô học chuyên môn về luật, người ta biết rõ ràng. Tại Đức Phật dạy luật á, giới luật á, nó rất rõ ràng, không thể nào vi phạm được. Có những cái bức tường mà không thể nào vượt qua được. Nếu vượt qua bức tường đó là quý vị phạm giới. Chẳng hạn như cái giới là có ranh giới rõ ràng, có bức tường rõ ràng, không thể nào vượt qua được, không ai có quyền vượt qua được. Tôi đang nói về chuyện phàm phu. Ok, phàm phu không có quyền vượt qua. Đã vượt qua là phạm giới là xong. Chẳng hạn như quý vị biết ngũ giới có cái tội, có cái giới không trộm cướp, không trộm cắp, cái vị ăn cắp 5 đồng là quý vị xong, là tiêu. Ok, câu hỏi là bây giờ có giới không sát sanh, nhưng mà tôi đòi giết tôi với giết gia đình tôi, thì tôi phải tự vệ, tôi giết người ta. Đây là câu hỏi, tôi phải bớm lời cho ông. Như vậy là khi mà mình bị tôi tự vệ cho tôi, bảo vệ cho tôi phải giết người ta, thì tôi có phạm giới sát sanh là không? Có phạm giới là không? Trong giới luật không có chỗ nào nói rằng chúng ta có quyền sát sanh vì tự vệ. Không có phần nào nói như vậy hết. Đơn giản về cái phần giới, là giới là có những cái giới mà nó có bức tường. Giới là những cái bức tường, mình qua vượt cái bức tường đó thì mình là xong rồi. Người xuất gia cũng là xong rồi. Và nói chuyện ăn cắp, chuyện trộm cắp, thì trộm cướp mà bất cứ người nào mà thọ cái giới mà ăn cắp bất cứ cái gì mà trị giá hơn 5 đồng là xong. Người ta biết không biết nó không có quan trọng. Okay. Cái tâm mà ăn cắp 5 đồng thôi là xong. Cũng giống như là thì nếu như mà ăn cắp mà cái gì mà dưới 5 đồng nó còn sám hối được. Tại nó muốn ăn cắp là dưới 5 đồng để cứ ăn cắp nhiều lần thì nó còn được. Ok. Thì đại khái là cứ giống như là như cái người xuất gia chúng tôi, như tôi nói đó, dạng như tôi là người xuất gia thì không có quyền có cái chuyện hành dâm. Ok, làm cái chuyện tình hành dâm. Thành ra nếu như mà lăng nhăng với phụ nữ đó, mặc dầu dỗ đi nữa nó không có, nó không nhầm nhé, không ai biết, cũng không nhầm nhất. Nhưng mà tôi xong rồi, mặc cái áo này cũng vô ích thôi. Tại vì Phật Bồ Tát đều biết, những cái người thánh tăng ta đều biết, không thể nó coi mặt chúng ta được. Chuyện khác nữa là cái người như chàng như là tôi mà phạm những cái tội, làm những cái chuyện tầm bậy như vậy, mà vẫn mặc cái áo này để mà nhận cúng dường quý vị, để mà ngoài đứng đây mà gọi là làm chủ chùa, hoặc là đứng đây để mà giảng pháp cho quý vị, thì tôi còn ngày tôi cần đọa. Tôi không có quyền mặc cái áo này nữa. Mỗi lần tôi làm, tôi phạm những cái luật mà không thể nào sám hối được, mà tôi tiếp tục mặc cái áo này, là tôi mỗi lần mặc cái áo này là sẽ bị đọa địa ngục, tạo cái nhân để đọa địa ngục. Cứ một ngày tạo thêm cái nhân để đọa địa ngục. Thế cần ngày á, cái tội nó càng nặng, thì bữa nào đó thì giống ngày Địa Bà Đạt Đa vậy đó. Rồi như vậy nó cái tội nó càng nó tích tập, ok? Thì cái tội để đọa địa ngục càng ngày nó tích tập, nó càng ngày tội nó càng nặng. Không ai cần làm gì hết á. Một ngày nào đó khi mà tội nó nặng rồi á, thì cũng giống như ngày Địa Bà Đạt Đa vậy đó, là cái đất nó tự động nó mở ra rồi nó nuốt rồi luôn. Thì trong cái chuyện Phật giáo, lịch sử Phật giáo là có ông Địa Bà Đạt Đa là làm những cái tội như vậy, rồi cuối cùng nó tội nặng quá, thành ra cái quả đất nó mở ra, rồi lửa nó phật lên và nó nuốt sống ông Địa Bà Đạt Đa. Nó bây giờ nó đợi dưới địa ngục, thành ra không thể nào tránh được cái nhân quả. Cái luật nhân quả đó không cần ai phải so sánh phân biệt hết, phải giảng nghĩa hết. Mình phạm, trồng cái nhân phạm luật sẽ bị cái quả đó. Không ai cần làm gì hết. Cái đó là luật nhân quả Phật giảng đó. Rồi, Quảng Ngân nói đi. Ai là người phung phí? Nó thẳng đó đi. Ai là người phung phí? Đương nhiên là có. Tôi thấy cái đó, chuyện nó rõ ràng, đâu có gì mà phải thắc mắc nữa. Tức là câu hỏi này có một cái ngụ ý khác nữa. Yes. Ngụ ý thì sao? Cái này không có phạm giới gì, nhưng đều họ làm vơi cái phước của họ, chứ không có phạm gì hết đó. Không có cái tội gì mà gọi là phung phí, tại vì không phải riêng mấy người Phật tử không, mấy thầy mấy cô cũng phung phí quá trời. Phung phí là tại họ thiếu cái sự sáng suốt, họ chỉ làm tổn hại cái phước của họ thôi, chứ không có phạm cái lỗi gì, không có phạm cái tội gì hết, không có phạm cái giới luật gì hết. Mình phung phí mình chỉ tự hại mình thôi, không có hại ai hết. Okay. Câu hỏi nó được hỏi là người ta lái xe ta hút người ta chết, có phạm tội sát sinh không? Tôi nói có phạm tội trung. Hồi tôi ở Đài Loan, lúc đó tôi không biết gì hết. Thì tôi ở cái chùa hòa thượng kia có đem một người sa di đi theo ổng qua bên ngoại quốc. Tôi không dám nói tên, tại nói ra đụng chạm người ta. tôi không muốn đụng chạm về cái ông sa di này lái xe cho hòa thượng. Trời, tại vì cái chỗ này họ lái xe, cái xứ nước này họ lái xe tầm bậy, thành ra ông quen lái xe, ông hút người ta chết. Cái ông sa di này lái xe hút chết một người khác chết, mà đừng chở thầy mình đi hút người khác chết. Ông nói là về Đài Loan rồi, ông nói là con rõ ràng con giết người, con tạo cái tội sát sanh rồi. Ok. Thì cái chuyện đại khái có nhiều chuyện nó cũng hay, cũng đẹp lắm, nhưng đều tôi nói chỉ chú trọng về cái người sa di thôi. Thì ông sa di này khổ sở quá, khổ tâm quá, hoàn tục lại, chịu không nổi nữa. Ông khổ não quá, ông bỏ cuộc, ông hoàn tục lại. Nếu ông hỏi tôi nói là không phải lỗi ông. Thứ nhất là ông không có cố ý giết ai, giết cái người mà ông hút xe chết, ông đâu có ý giết đâu. Mặc dù phạm cái tội sát sanh, như là cái tội đó thì chỉ là trung bình thôi, tại vì không có cái tâm dí vẫn sám hối được như thường. Yes. Tội chứ. Nhưng đều như cái tội đó vẫn sám hối được, tại vì cái tội đó đó là phải sát sanh người mới không sám hối được, không thể giết người khác được. Cái sát sanh mà chúng sanh chẳng chim chóc với lại thú vật đó vẫn còn sám hối được. Ok, sám hối thôi đó, rồi nó cũng tới, nó cũng đòi mạng lại như thường à, nó cũng làm mình bệnh hoạn tù núm la hết à. Nó không chạy đâu được hết. Ok. Yeah, đúng rồi. Tôi cũng vậy, tôi ở nhà xong vườn em tôi bắt đầu trồng cây, lúc tới chùa cũng trồng cây đó, tôi tới nhà ở cũng trồng cây rồi, mấy con châu bên cạnh nó tới nó ăn đầy hết mình dùng dễ sợ, mình tính mua thuốc rồi mình xịt, rồi mình nhắm mình xịt cho nó đã, nó sướng, thằng nhắm mình thấy mình cứ rình nó thôi, à con châu chấu, mà con châu chấu nó xanh bét, nhìn nó đỡ đầu trên cái lá, nó cắt ra mình thấy đấy, thằng mới rình nó mới thấy được, mình thấy mình phải nhắm, mình biết có cái thuốc rồi mình xịt một cái là chắc chắn nó chết. Sao mua vẫn được như thường. Nhưng này thầy không có mua thuốc này, thầy chỉ chọc vậy thôi. Cái giới pháp nó hay dễ sợ lắm. Tại vì tôi biết là nhiều người tại gia, người tại gia thọ ngũ giới, cái giới tà dâm đó, xong họ phạm với giới tà dâm nhiều lần lắm. Tôi có biết đâu, tại lúc mà thọ ngũ giới ngay dài hết đó. Xong rồi khi mà sau này họ phát tâm vào xuất gia rồi mới đi học giới. Tại không ai giờ lúc mà học người xuất gia rồi mới học giới, những cái giới pháp này mới khám phá mình phạm với giới tà dâm, và cái giới đó không phá mối được, tại họ bỏ cuộc, họ hoàn tục lại hết. Nếu mà tới hỏi tôi là có cách để cứu chữa họ rồi. Ok, thành cái chuyện mà giới, những cái tường là quý vị cẩn thận, cái về cái người xuất gia cẩn thận dễ sợ. Ông này nói chuyện tầm phào, tôi cũng tầm dịch luôn nè. Ai thắc mắc gì khác không? Nhập lạc. Hành dâm. Thông lộ vực thẳm. Tà dâm. Rồi kia phạm giới sát. Con mới nghe nó có đi mặt tập rất là hay, có nhiều câu trả lời. Đúng rồi, mấy thầy không bao giờ có lỗi hết á. Đúng rồi. Chuyện cái chuyện Duy Ma Cật tôi không đồng ý. Tại vì cái chuyện hành dâm á, là khi mà cái coi giới luật nó rõ ràng lắm. Cái chuyện hành dâm á là có tội nơi đó. Tại là tôi không biết cái chuyện, tại tôi không nhớ rõ chuyện Duy Ma Cật nói sao, nhưng tôi nói là theo giới luật á, cái chuyện hành dâm là chuyện có tội, không cách nào mà tránh được hết đó. Ok, có một trường hợp mà không có tội thôi, đều cái đó là chạy trong giấc mơ thì nó khác à, chứ còn lúc mà có cái sự đụng chạm rồi nó có tội, không cách nào mà tránh được. Bạn tôi đại diện nhé. Thành cái tôi nói khi mà có cái chuyện có hành dâm rồi đó là có tội, tránh được. Okay. Thành nó rõ ràng dễ sợ lắm. Thành cái chuyện cái ông thầy mà bị rượt cái cô kia mà có phạm giới sát không, có không sát thì tôi tin, tôi đồng ý là không phạm giới sát, tại tôi tin cái người này là cái người tu hành, người ta không bao giờ cố ý hại người ta đâu, người kia đâu. Nếu không có cái tâm sát thì không thì vẫn sám hối được như thường. Hôm trước tôi học giới tôi không hiểu cái phần này, sau này tôi mới hiểu. Bởi người thầy cẩn thận lắm, phải biết cho rõ ràng, không có ảnh hưởng tới cuộc đời người khác. Không hiểu cái giới luật nó lộn xộn, nó phiền, nó rườm rà lắm. Bởi vậy đời xưa đó mấy thầy mấy cô học giới luật 5 năm trời. Việc đầu tiên họ làm học giới luật 5 năm, không được làm gì hết, chỉ đi học giới thôi. Từng ngày tôi mới hiểu tại sao. Tại vì nó ảnh hưởng cuộc đời người khác. Và những cái một cái ngày mà hai cái vị thầy đó mà tới hỏi cái ông Upali đó, ngài Upali là phụ trách cái giới luật đó, thì Upali nói hai ông bị tội, hai ông phạm giới, thì họ thất vọng quá, họ không biết làm gì nữa, cuối cùng họ phải tới hỏi ngài Duy Ma Cật á, mặc dù người cư sĩ mà tới hỏi thành chuyện nó léo, nó ói âm như vậy, cái người tu sĩ hỏi thì họ trả lời trật, tới hỏi người cư sĩ người ta trả lời mới đúng. Tại sao? Tại cái tu sĩ chưa hiểu được cái giới pháp. Dễ sợ như vậy đó. Thành ra cái người xuất gia đó, cẩn thận với chuyện này dễ sợ. Ngừng lại ở đây.